Vào lúc Âu Châu vẫn còn ở thời Trung Cổ, thì triều đại nhà Đường đã trở thành một vương quốc thực sự giàu có và quyền lực nhất trên thế giới. Nằm ở nơi khởi đầu lộ trình mua bán của con đường tơ lụa, thành phố quốc tế này nổi danh về sự giàu có đa dạng sắc tộc và đời sống tôn giáo. Cuộc triển lãm mang tên là Tung Treasures of Silurian Capital đặt trọng tâm vào cuộc sống ở Shanghai dưới triều đại nhà Đường từ năm 618 cho đến 907. Mỗi cổ vật đều mang theo một câu chuyện của thành phố này, từ thủ tao nhã uống trà cho đến nghệ thuật trong ngành thủ công vàng, bạc và đồ sứ. Giám đốc Art Gallery New South Wales Michael Brand cho rằng Chan'an đã tiến xa trước các thời đại.
This city was at that time, the Tang Dynasty, probably the most sophisticated city in the world.
Thành phố này vào lúc bấy giờ có lẽ là thành phố tinh tế nhất trên thế giới, vượt xa các thành phố ở Âu Châu. Trung Hoa đã có những cuốn sách được in ra từ thế kỷ thứ 8, tức là gần 8 thế kỷ trước khi cuốn Thánh Kinh Gutenberg được in ra ở Đức vào thế kỷ thứ 15. Thật là một nền văn hóa rất tân tiến.
Ông Brand gợi ý cho thấy là nhờ vào vị trí của thành phố này ở nơi khởi đầu của con đường tơ lụa.
In a way, a multicultural city, we would describe it now. And that, I think, if you look at the great cities of the world,
ngày nay chúng ta có thể xét về một phương diện nào đó, mô tả đây là thành phố đa văn hóa. Nếu như nhìn vào các thành phố lớn trên thế giới thì quý vị thấy rằng những biến chuyển sẽ xảy ra khi dân chúng mở cửa đón nhận những người khác vào để chia sẻ ý tưởng và chia sẻ các nền văn hóa.
Tổng cộng đã có 135 cổ vật thuộc 11 định chế khác nhau ở Trung Quốc là một phần trong cuộc trưng bày này. Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Bảo vật Văn hóa tỉnh Shanxi, ông Go Shazhen cho hay đây là một cuộc triển lãm hiếm có.
Điều quan trọng trước tiên là có đến 90% những đồ vật từ tiền sử để lại lần đầu tiên được trưng bày ở ngoài quốc, ở ngoài đất nước Trung Quốc.
Ông Go đã giúp quy tụ các cổ vật từ Trung Quốc để đưa sang Art Gallery New South Wales. Người trông coi nhà trưng bày nghệ thuật Trung Quốc là bà Yin Cao cho biết đây là một dự án phải mất đến 4 năm mới hoàn tất. Bà hy vọng là sẽ có nhiều người đến Sydney để xem cuộc triển lãm và biết được tầm mức quan trọng của triều đại nhà Đường.
Chúng tôi thực sự hy vọng thu hút không chỉ là người Tây Phương chưa quen thuộc với lịch sử Trung Quốc, mà chúng tôi cũng sẽ mời thêm các cư dân Trung Quốc, ngay cả khi quý vị không phải là người ở tỉnh Shanxi. Quý vị sẽ không thấy được những báu vật đó. Đây là một cơ hội lớn.
Bà không nói quá lời. Cuộc trưng bày bao gồm những báu vật quý giá đến độ không thể được nhận diện trong câu chuyện này vì những quan ngại về vấn đề an ninh. Một số tác phẩm điêu khắc bao gồm các con tuấn mã ở Uzbekistan, những con lạc đà ở Persia. Các thần Đức Phật cũng được trưng bày. Thế nhưng có một vật không thể mang sang Úc và ngay cả dân chúng ở Dunhuang, Trung Quốc cũng không được xem, đó là hang động của hàng ngàn Phật Buddha. Một phần trong khu di sản thế giới của UNESCO hiện cấm công chúng vào xem nhằm bảo tồn các cổ vật. Các nhà sư Phật giáo đã khắc vào các hang động này để dùng làm bàn thờ và các tranh vẽ ở trong hang trình bày các vị thần linh và cuộc sống đời sau. Thế nhưng, nhà trưng bày đã đặt một hệ thống giải trí digital cho phép khách viếng thăm đi vào các hang động và có thể trông thấy các tranh vẽ ở ba chiều.